là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm, góp phần thực hiện thành công xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Tiếp đó là ghi nhận ngày mới trên quê hương anh hùng Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn. Cuối chương trình như thường lệ là tạp chí Khoa học và Cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các địa phương chủ động tổ chức gặp mặt các cựu chiến binh là người có công trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về việc tổ chức gặp mặt tặng quà cựu chiến binh nhân kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có công văn số 1024 ngày 26 tháng 4 năm 2019 chỉ đạo các huyện Văn Chấn, Trấn Yên, Yên Bình, Lục Yên, Văn Yên, thị xã Nghĩa Lộ và thành phố Yên Bái chủ động tổ chức gặp mặt tặng quà các cựu chiến binh là người có công trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, đảm bảo ý nghĩa trang trọng và tiết kiệm nhằm thể hiện tấm lòng tri ân biết ơn sâu sắc tới các cựu chiến binh đã anh dũng chiến đấu, hy sinh xương máu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thời gian tổ chức thực hiện từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 5 năm 2019, mỗi suất quà tặng bằng tiền mặt trị giá 1 triệu đồng, bằng hiện vật 100.000 đồng. Kinh phí tặng quà của tỉnh do cựu chiến binh là người có công trích từ nguồn chi đảm bảo xã hội trong chi các hoạt động phục vụ công tác người có công năm 2019.
Sau 10 năm thực hiện kết luận số 62 của Bộ Chính trị khóa 10 về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, đến nay Mặt trận Tổ quốc huyện Văn Yên đã vận động ủng hộ được hàng chục tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội. Mặt trận Tổ quốc huyện Văn Yên đã tích cực phối hợp với các tổ chức cá nhân đơn vị trên địa bàn để vận động ủng hộ vào quỹ cứu trợ được trên 7 tỷ đồng nhằm giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai sớm ổn định cuộc sống. Ngoài ra, Mặt trận Tổ quốc huyện còn vận động được trên 4 tỷ đồng vào quỹ vì người nghèo. Nhờ đó đã làm mới tu sửa được 1.667 nhà ở cho hộ nghèo, 86 nhà đại đoàn kết. Thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội huyện Văn Yên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị xã hội, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhất là các phong trào thi đua phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường bám sát cơ sở để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, để tham mưu đề xuất với chính quyền các cấp nhằm xây dựng khối đại đoàn kết ngày càng vững mạnh.
Thời gian qua, cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh dù đã đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến các chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tới các đơn vị doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh, nhưng đến nay toàn tỉnh mới chỉ có 919 doanh nghiệp đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội với trên 20.000 lao động. Tình trạng nợ đọng và chậm đóng bảo hiểm xã hội tại các doanh nghiệp vẫn còn diễn ra, nhất là các công ty cổ phần và một số doanh nghiệp nhà nước. Theo thống kê của Cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh, đến 31 tháng 3 năm 2019, các doanh nghiệp đơn vị sử dụng lao động nợ tiền bảo hiểm xã hội là trên 21 tỷ đồng, tăng 7 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nợ bảo hiểm xã hội là trên 19 tỷ đồng, nợ bảo hiểm thất nghiệp là 530 triệu đồng và nợ tiền bảo hiểm y tế là hơn 1 tỷ đồng. Nợ bảo hiểm thất nghiệp, bệnh nghề nghiệp hơn 110 triệu đồng, một số doanh nghiệp còn nợ như Lâm Trường Lục Yên, Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, Công ty Cổ phần Thủy lợi Thủy điện Yên Bái, Công ty Trách nhiệm hạn Du lịch và Thương mại Hồng Nhung, Công ty Cổ phần 319. Việc các doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội đã gây khó khăn cho cơ quan bảo hiểm xã hội trong việc giải quyết các chế độ chính sách cho người lao động cũng như mở diện bao phủ của bảo hiểm xã hội.
Tham gia kỳ thi trung học quốc gia năm nay, tỉnh Yên Bái có trên 7.000 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó thí sinh chỉ thi tốt nghiệp chiếm trên 50%, thí sinh vừa thi tốt nghiệp vừa xét tuyển đại học cao đẳng chiếm trên 38% và trên 21% thí sinh thi đại học và cao đẳng. Ngoài 3 môn thi bắt buộc là toán, ngữ văn và ngoại ngữ, thì năm nay tỷ lệ học sinh đăng ký thi môn lịch sử nhiều nhất là chiếm trên 6.000 học sinh, tiếp đến là môn địa lý và đăng ký thi ít nhất là môn vật lý với 843 thí sinh. Theo đánh giá của Sở Giáo dục Đào tạo, tỷ lệ học sinh đăng ký thi tổ hợp xã hội tăng cao so với năm học trước. Toàn tỉnh có một hội đồng thi do Sở Giáo dục Đào tạo chủ trì phối hợp với Viện Đại học Mở Hà Nội, Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì và Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai. Dự kiến toàn tỉnh có 25 điểm thi với 307 phòng thi, gần 1.000 cán bộ sẽ làm công tác coi thi. Hiện nay, Sở Giáo dục Đào tạo đang chỉ đạo các trường trung học phổ thông trên địa bàn tổ chức kiểm tra thử theo đề chung của Sở Giáo dục Đào tạo để lấy điểm học kỳ 2, đồng thời tăng thời gian ôn tập, hướng dẫn cho học sinh khối lớp 12 để giúp các em nắm chắc kiến thức, tự tin bước vào kỳ thi đạt kết quả cao nhất.
Thưa quý vị và các bạn, 4 tháng đầu năm 2019, lực lượng kiểm lâm toàn tỉnh đã phát hiện và xử lý 31 vụ vi phạm về quản lý bảo vệ rừng. Trong đó có 13 vụ mua bán vận chuyển cất giữ lâm sản, 3 vụ khai thác rừng trái phép, 2 vụ phá rừng, 2 vụ vi phạm quy định phòng cháy chữa cháy rừng, 6 vụ lấn chiếm rừng làm nương rẫy. Các cơ quan chức năng đã xử lý 25 vụ, khởi tố hình sự 2 vụ, tịch thu trên 13 mét khối gỗ các loại, phạt hành chính nộp ngân sách nhà nước trên 166 triệu đồng. Để hạn chế các vụ vi phạm quy định pháp luật trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, thời gian tới lực lượng kiểm lâm tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền các địa phương, tăng cường kiểm tra chủ động nắm chắc tình hình về phá rừng, khai thác buôn bán vận chuyển lâm sản trái phép, xâm lấn đất rừng, giám sát chặt chẽ các cơ sở kinh doanh chế biến gỗ, nhằm tích cực ngăn chặn, không để xảy ra các điểm nóng về vi phạm quy định bảo vệ phát triển rừng.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, nghề trồng dâu nuôi tằm ở huyện Trấn Yên không chỉ mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân địa phương mà còn góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Với vựa dâu gần 400 hectare lớn nhất miền Bắc, trung bình mỗi năm, người trồng dâu nuôi tằm của huyện Trấn Yên thu về bình quân từ 220 đến 250 triệu đồng một hectare, góp phần xóa đói giảm nghèo và làm giàu cho nhiều hộ dân trong vùng, nhất là đối với xã nông thôn mới kiểu mẫu Việt Thành, phản ánh của phóng viên Đức Tình, Thu Hương.
Hơn 10 năm gắn bó với nghề trồng dâu nuôi tằm, đó cũng là khoảng thời gian kinh tế gia đình anh Vũ Viết Đồng, thôn Lan Đình, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên từng bước được cải thiện. Với gần 18 sào dâu chuyển đổi từ đất trồng lúa ngô và rau đậu các loại, mỗi năm gia đình anh Đồng thu về từ 1,1 đến 1,2 tấn kén tằm. Nhờ giá kén tằm ổn định từ 110 tới 120 ngàn đồng một kg, trừ chi phí đã đem lại cho gia đình anh Đồng nguồn thu từ 130 tới 135 triệu đồng một năm. Anh Đồng cho biết trồng dâu nuôi tằm không khó, nhưng để tằm đạt sản lượng cao, chất lượng kén tốt cần phải có kinh nghiệm trong phòng trừ bệnh cho tằm, cho cây dâu, thời gian đốn dâu gối vụ, anh Đồng chia sẻ.
Rất nhiều nhà người ta lập máy tôn ở sân là vì lý do khi trời mưa về người ta lại hái ra dâu về người ta giải ra phơi, sau khi khô thì người ta phải cho tằm ăn được. Khi cho tằm ăn như thế thì tằm nó không bị bệnh, sinh bệnh.
Trồng dâu nuôi tằm đã trở thành nghề cho thu nhập chính của không chỉ gia đình anh Đồng mà còn là nghề chính của người dân trong xã Việt Thành. Nhận thấy hiệu quả của nghề trồng dâu nuôi tằm mang lại cao gấp nhiều lần so với trồng các cây trồng khác, nên thời gian qua gia đình anh Đồng còn tận dụng mọi diện tích đất xoay bãi để trồng dâu, lựa chọn giống dâu GQ2 và giống dâu sa nhị luận cho năng suất lá cao, chất lượng lá tốt. Anh Vũ Việt Đồng, thôn Lan Đình, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Đối với việc trồng dâu nuôi tằm này thì đã thu lại đem lại lợi nhuận cao so với trồng lúa và trồng ngô, cao gấp từ 2 đến 3 lần so với trồng lúa và trồng ngô. Hàng năm thì cũng được sự hỗ trợ, ví dụ như hỗ trợ vốn để làm nhà tằm, hỗ trợ các lớp tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật về trồng dâu nuôi tằm, các biện pháp phòng ngừa bệnh cho con tằm. Gia đình tôi đã áp dụng kiến thức trong việc như nuôi tằm hai giai đoạn, nuôi tằm ăn dỗi thì xuống đất, giải lên nhà, nuôi tằm từ tuổi 1 đến tuổi 4 thì nuôi trực tiếp trên nong.
Nhờ áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, nên người dân đã xây dựng các tổ hợp nuôi tằm trên khay nhựa, nuôi tằm trên nền xi măng, lên né gỗ, qua đó giúp giảm chi phí, công lao động, tăng số lượng tằm nuôi trên một đơn vị diện tích nhà tằm, dễ phòng trừ bệnh và tăng năng suất chất lượng kén. Mới đi vào thành lập, nhưng Hợp tác xã Dâu Tằm Tơ Việt Thành đã liên kết với Công ty Cổ phần Dâu Tằm Tơ Miền Bắc, nên từ khi tham gia vào Hợp tác xã, gia đình ông Đào Ngọc Bắc, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên đã có nguồn giống tằm ổn định với chất lượng tốt, được công ty hỗ trợ 50 né tằm, thuốc phòng bệnh cho tằm, thuốc phun chữa bệnh cho cây dâu và một bàn dập kén tằm. Đến kỳ thu hoạch, toàn bộ kén lại được công ty thu mua với giá ổn định trong 5 năm là 110.000 đồng một kg. Nhờ đó, việc trồng dâu nuôi tằm của gia đình ông Bắc cũng thuận lợi hơn. Ông cho biết.
Họ sẽ cho mình được một số cái né và cái giá né này thôi, chứ còn thi thoảng thì mình muốn lên công ty thì là phải họ cấp cho ít vôi về phục vụ cho tằm thì cứ một bao thì nó sẽ được một vụ, nuôi hết thì mình lại phải đến công ty. Nói chung là đầu ra thì ổn định thế thôi, là họ cứ đến họ thu mua là giá cả là đã có sẵn.
Phát huy lợi thế của kinh tế tập thể, Hợp tác xã Dâu Tằm Tơ Việt Thành có 11 thành viên, trong đó có một thành viên chuyên nuôi tằm giống để cung cấp cho các thành viên khác và bà con trong vùng. Để nuôi tằm giống đạt hiệu quả cao, các thành viên trong hợp tác xã còn tích cực trao đổi kinh nghiệm trồng dâu nuôi tằm và áp dụng hiệu quả các biện pháp phòng trừ dịch bệnh cho tằm. Ông Nguyễn Văn Cương, giám đốc Hợp tác xã Dâu Tằm Tơ Việt Thành, huyện Trấn Yên nói:
Trước khi lấy trứng về xong nó nở ra là mình phải Trước hết là sát trùng nhà tầm, sau đó là cho nó ăn thuốc, đấy, cho ăn thuốc phòng bệnh bụng. Xong bắt đầu khi là nuôi tầm 1, tuổi 1, xong bắt đầu là bây giờ hôm nay là chuyển sang tuổi 2. Tuổi 2 là hôm nay là đang ăn tuổi 2, ăn sau 2 ngày nữa là ngủ xong là bắt đầu lại chuyển tiếp sang phòng rộng bên kia. Đấy. Thì sang tuổi 3 thì bắt đầu là mình phải san hết, tức là lại phải san ra từ cái khay kia, san ra thành nhiều khay.
Tức là khi nó to lên
thì to là mình san ra. Đấy, chẳng hạn như khay này là phải chia làm 4, thành 4 khay. Thì sang tuổi 3 thì ăn 3 ngày, xong bắt đầu ngủ dậy là bắt đầu giao cho tổ hợp tác. Đấy, các cái hộ đăng ký trong tổ hợp tác.
Thế những cái lá dâu này thì để phòng bệnh cho nó thì phải đảm bảo những cái điều kiện như thế nào khi mà cho tầm mang về cho tầm ăn ạ?
Khi cái lá dâu này thì khi đảm bảo nhất thì là phải hái từ trên búp xuống, tức là tuổi 1 thì mình hái từ trên ngọn xuống. Xong lại dần dần tuổi 2 thì mình lại hái cái lá bên dưới. Tuổi 3 thì mình lại hái cái lá bên dưới nữa, tức là lá già. Đấy. Thế thì xong bắt đầu mình về lúc nào mình phòng bệnh thì mình phun thuốc vào lá, pha thuốc vào bình xịt xong rồi mình phun vào, xong bắt đầu là cho ăn.
Những cái thuốc đấy là thuốc kiểu gì ạ?
Thuốc đấy là thuốc công ty là...
dạng như là khử trùng phải không ạ?
Đấy, trùng mà chống, gọi là cũng phòng.
Vâng.
Thế mình chữa. Thế thường thường là mình nuôi thì mình vẫn phải kiểm tra thường xuyên, có thể là con nào bệnh, hiện tượng bệnh là mình nhặt ra, bỏ luôn.
Có thể thấy việc thành lập Hợp tác xã Dâu Tầm Tơ là một bước tiến mới của chính quyền địa phương và nhân dân xã Việt Thành. Bởi có hợp tác xã thì việc liên kết sản phẩm theo chuỗi với các doanh nghiệp công ty lớn cũng thuận lợi hơn, đáp ứng được các đơn hàng lớn hơn, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển theo hướng thị trường. Ông Nguyễn Văn Cương, Giám đốc Hợp tác xã Dâu Tầm Tơ Việt Thành, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Trước khi vào trong Hợp tác xã Dâu Tầm Tơ miền Bắc, thì đối với công ty là cũng được thành lập. Các cái tổ mà đã vào hợp tác thì là coi như các hộ nào vào hợp tác thì là bán cho công ty sẽ hỗ trợ một phần né nuôi. Thứ hai nữa là tầm con thì được huyện, tỉnh giúp đỡ đã hỗ trợ cho 50 triệu để xây dựng cái nhà tầm lớn, để nuôi tầm lớn để cung cấp cho các cái hộ trong tổ hợp tác và hợp tác xã. Thế thì chung là vào công ty thì cũng được rất là thuận lợi. Mà một là giống tầm nó cũng tốt, hai nữa là nó có quy củ. Đấy, thứ ba nữa là trong công ty thì mua cái giá của nó là rất là cao, so với cao hơn ở ngoài. Đấy, thì cái giá năm ngoái thì là 125.000 trên kg. Thế sang năm nay thì nó cũng do là bị thụt giảm, thế là nó cũng còn độ 101. Thì đấy, cái giá đấy là công ty cũng đã là giá là thấp nhất. Công ty đã hợp đồng là có thấp hơn thì vẫn là mua cái giá 101.
Trung bình mỗi năm, sản lượng kén tầm của xã Việt Thành, huyện Trấn Yên đạt trên 200 tấn, đem lại doanh thu trên 20 tỷ đồng. Cũng nhờ có cây dâu con tằm mà chỉ trong 5 năm xây dựng nông thôn mới, xã Việt Thành đã huy động trên 50,76 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng, trong đó vốn nhân dân đóng góp chiếm gần 43%, đạt chuẩn xã nông thôn mới vào năm 2015 và đang phấn đấu hoàn thành xã nông thôn mới kiểu mẫu. Ông Nguyễn Quốc Tưởng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Việt Thành, huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Nghề trồng dâu nuôi tằm thì ở địa phương xã Việt Thành thì cũng đã được bắt nguồn gần 20 năm nay. Do vậy mà đối với cái việc mà nâng cao thu nhập cho người dân thì cũng là thực hiện trong cái tiêu chí để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đó là về cái nhóm tiêu chí là sản xuất, thu nhập và hộ nghèo. Thì trong đó là cái thu nhập hiệu quả từ sản xuất trồng dâu nuôi tằm là có thể được đánh giá là hiệu quả rất là cao, cho thu nhập bình quân chung của địa phương là đạt năm 2018 là 34 triệu đồng trên người trên năm, và phấn đấu năm 2019 này từ việc trồng dâu và nuôi tằm nhân rộng ra các cái hộ tiếp tục phát triển cái diện tích thì sẽ tiếp tục nâng cao thu nhập cho người dân, thu nhập của hộ gia đình bằng 38 triệu đồng trên người trên năm trong năm 2019 này.
Nhờ trồng dâu nuôi tằm mang lại giá trị kinh tế cao, đời sống vật chất tinh thần của người dân vùng dâu tằm được nâng lên, diện mạo nông thôn mới ngày càng khởi sắc. Cùng với các xã trong huyện, Việt Thành đã góp phần tạo nên vùng dâu tằm lớn nhất tỉnh Yên Bái hiện nay. Cùng với việc mở rộng diện tích thì việc hướng tới xây dựng nhà máy, xe tơ, dệt lụa để nâng cao giá trị sản phẩm tại việc làm cho người lao động đã và đang được các cấp các ngành triển khai. Hy vọng rằng khi những nhà máy xe tơ dệt lụa được hình thành, nghề trồng dâu nuôi tằm nơi đây sẽ là một nghề phát triển, góp phần quan trọng phát triển kinh tế xã hội địa phương.
Quý vị và các bạn vừa nghe phản ánh xã Việt Thành, huyện Trấn Yên phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm, góp phần thực hiện thành công xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến Thượng Bằng La, nhiều người biết đến di tích lịch sử cấp quốc gia đèo Lũng Lô với những chiến tích hào hùng của quân và dân ta một thời đánh Pháp. Hôm nay, đèo Lũng Lô vẫn còn đó, nhưng quê hương anh hùng ấy đã thực sự đổi thay.
Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Thượng Bằng La anh hùng, thế hệ trẻ nơi đây luôn cảm thấy tự hào về truyền thống của cha ông và miền quê gắn với những địa danh lịch sử đã đi vào thơ ca sử sách. Qua đó tích cực phấn đấu, rèn luyện và lao động sản xuất để xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. Đoàn viên trẻ Nguyễn Văn Điệp đã sớm nhận thức được vai trò trách nhiệm xây dựng quê hương, nên ngay khi lập gia đình, anh đã mạnh dạn cải tạo 6.000 m2 đất để trồng cam và xây dựng mô hình nuôi gà bán chăn thả. Kết hợp chăn nuôi với trồng trọt, mỗi năm cho gia đình anh thu nhập trên 200 triệu đồng. Đặc biệt với việc liên kết các thành viên trong câu lạc bộ phát triển kinh tế, anh đang phối hợp triển khai chương trình du lịch sinh thái và cung cấp thực phẩm sạch cho khách đến tham quan nghỉ dưỡng ở Thượng Bằng La.
Anh Điệp chia sẻ.
Đi đến một địa phương khác thì khi mà người ta nhắc đến chiến thắng Điện Biên Phủ thì bản thân tôi rất là tự hào về quê hương mình. Là thanh niên thì mình sẽ tiếp tục học hỏi kinh nghiệm, tham khảo các mô hình hay hơn để xây dựng kinh tế, trước mắt là kinh tế gia đình và góp phần là xây dựng kinh tế cho quê hương phát triển.
Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, nhân dân Thượng Bằng La đã thi đua lao động sản xuất, đóng góp sức người, sức của, xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng giao thông nông thôn. Thượng Bằng La đã trở thành một trong những xã đầu tiên của huyện Văn Chấn cán đích nông thôn mới vào năm 2016. Không bằng lòng với những gì đã đạt được, đồng bào các dân tộc nơi đây đã và đang nỗ lực thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, cùng với việc xây dựng các mô hình tự quản về an ninh trật tự, tự quản về vệ sinh môi trường, nhân dân đang đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng bền vững. Đến nay, toàn xã có trên 500 hectare cam, quýt, hàng trăm mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm. Chỉ tính riêng thu nhập từ cây quả có múi, năm 2018, nhân dân Thượng Bằng La đã thu về gần 100 tỷ đồng, góp phần đưa mức thu nhập bình quân đầu người toàn xã lên 34 triệu đồng một người một năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo ở mức 5%.
Ông Hoàng Kim Sáng, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn, phấn khởi nói.
Từ năm 86 tới bây giờ, như vậy tức là đời sống của đồng bào địa phương nói chung là cũng tương đối là no đủ, kinh tế phát triển tốt, các mặt về giao thông rồi nông thôn rồi nói chung là các cái công trình của nhà nước, ví dụ đường trường trạm thì như vậy, tức là địa phương so với những năm trước kia như vậy là tương đối là hoàn chỉnh.
Không chỉ tập trung phát triển kinh tế, người dân xã Thượng Bằng La còn chú trọng gìn giữ, bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc, tự hào với bản sắc văn hóa dân tộc Tây, với miền quê cách mạng, cấp ủy chính quyền và nhân dân nơi đây luôn trân trọng, phát huy những giá trị văn hóa lịch sử. Hiện các thôn bản của xã đều có những đội văn nghệ, thể thao. Xã đã thành lập câu lạc bộ Dậm Thuông để lưu giữ và truyền dạy cho các thế hệ những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Tây. Với di tích lịch sử cấp quốc gia đèo Lũng Lô, địa danh đã và đang tiếp tục được chính quyền xã tôn tạo, trở thành điểm tham quan hấp dẫn du khách gần xa và trở thành địa chỉ đỏ để giáo dục các thế hệ trẻ luôn nhớ về công lao to lớn của các thế hệ đi trước.
Ông Hoàng Công Thức, Bí thư Đảng bộ xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn cho biết.
Hàng năm ấy, thì Đảng bộ chính quyền địa phương vẫn tập trung vào để tuyên truyền cho các trong các trường học, các con các cháu trong các trường là về cái lịch sử đèo Lũng Lô cho các cháu để tiếp tục học tập và nêu gương theo các cha ông đi trước, và chính đảng chính bộ địa phương thì cũng thường xuyên là chuyên tu rồi bảo dưỡng rồi thì tuyên truyền về cái đèo Lũng Lô lịch sử.
Hôm nay trên quê hương cách mạng, những nông trang, những hợp tác xã làm dịch vụ du lịch đang ngày càng phát triển, mời gọi du khách đến tham quan, thưởng ngoạn đèo Lũng Lô để khám phá những câu chuyện huyền thoại về con đường lịch sử đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu và cảm nhận sự đổi thay trong đời sống nhân dân nơi đây.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Bây giờ là tạp chí Khoa học và Cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với Cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, các hoạt động sở hữu trí tuệ đã được tỉnh chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đặc biệt là trong hoạt động xác lập quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm hàng hóa của tỉnh, qua đó đã khuyến khích các địa phương chủ động tham gia đăng ký bảo hộ quyền sở hữu. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về hoạt động sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh thời gian qua.
Nhằm đẩy mạnh các hoạt động sở hữu trí tuệ tại địa phương, thời gian qua Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái đã có nhiều hoạt động đẩy mạnh công tác đào tạo, tuyên truyền phổ biến pháp luật về sở hữu trí tuệ, chú trọng vào những vấn đề mà doanh nghiệp, tổ chức cá nhân quan tâm trong quá trình đăng ký bảo hộ, khai thác và thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Ông Vũ Lê Trung Anh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái nói:
Sở Khoa học Công nghệ trong những năm qua cũng đã phối hợp với lại Cục Sở hữu trí tuệ, các sở ban ngành, ủy ban nhân dân các huyện và các tổ chức cá nhân có liên quan để hướng dẫn rồi tổ chức các cái hội nghị tập huấn, hội thảo để nâng cao cái vai trò nhận thức cho hệ thống doanh nghiệp cũng như là cho các cái cấp chính quyền có liên quan để nắm vững cái việc này. Vấn đề thứ hai là chúng tôi cũng đã hàng năm là sở cũng có những cái văn bản để chỉ đạo cũng như là hướng dẫn về cái việc đăng ký rồi là bảo hộ cái quyền sở hữu trí tuệ. Vấn đề thứ ba nữa ấy, là trong cái 12 cái sản phẩm đặc sản của địa phương thì là Sở Khoa học Công nghệ là đã góp vào ở trong đó ở cái chỗ là chúng tôi xây dựng những cái đề tài dự án có liên quan để mà đăng ký cái, giúp cho các địa phương cũng như là các cái tổ chức để mà xây dựng cái thương hiệu nhãn hiệu này.
Thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ đã đồng hành cùng các địa phương doanh nghiệp chủ động hướng dẫn xây dựng tư vấn xác lập quyền sở hữu trí tuệ, chỉ dẫn địa lý gạo Mường Lò. Là cánh đồng rộng thứ hai khu vực Tây Bắc, cánh đồng Mường Lò có diện tích gần 3.000 hectare, trong đó diện tích lúa thuộc huyện Văn Chấn trên 2.000 hectare, thị xã Nghĩa Lộ trên 700 hectare. Cùng với sự ưu đãi về điều kiện tự nhiên, những năm gần đây, người dân đã đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đưa sản lượng lúa mỗi năm trên cánh đồng Mường Lò đạt từ 30.000 đến 32.000 tấn. Trong đó, Hương Chiêm và Sáng Cù là hai giống lúa hàng hóa chủ lực, chiếm phần lớn diện tích cánh đồng Mường Lò. Nhằm giúp hạt gạo Mường Lò khẳng định thương hiệu, thị xã Nghĩa Lộ đã phối hợp với huyện Văn Chấn xây dựng chỉ dẫn địa lý gạo Mường Lò cho sản phẩm gạo Sáng Cù và Hương Chiêm của cánh đồng Mường Lò. Ông Chu Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ cho biết:
Cái quá trình thực hiện thì nó xuất phát từ cái thực tiễn sản xuất của bà con dân, và cái thứ hai nữa là xuất phát từ cái nội tại của cái quá trình sản xuất và cái uy tín thực tế của cái hạt gạo Mường Lò trên thị trường. Thì với hai cái lý do đó thì thị xã Nghĩa Lộ đã xây dựng cái đăng ký để xây dựng cái chỉ dẫn địa lý đối với cái sản phẩm gạo Mường Lò này với tỉnh và với Bộ Khoa học Công nghệ. Khi đã được các đơn vị chấp thuận thì thị xã Nghĩa Lộ đã phối hợp với Ủy ban dân huyện Văn Chấn cùng chỉ đạo các phòng ban chuyên môn xây dựng cái đề cương và thực hiện cái việc khảo sát thực tiễn của sản xuất và thực tiễn đối với thị trường.
Để xây dựng chỉ dẫn địa lý, ngoài việc hoàn thiện hồ sơ khảo sát, đánh giá điều tra vùng gạo, thị xã Nghĩa Lộ còn thành lập ban vận động nhân dân có diện tích lúa nằm trong cánh đồng Mường Lò, tham gia hội sản xuất và kinh doanh gạo Mường Lò nhằm chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng chăm sóc, thu hoạch lúa theo quy trình kỹ thuật, đảm bảo hạt gạo trong vùng quy hoạch đáp ứng các yêu cầu chỉ dẫn địa lý. Anh Liễu Ngọc Mậu, Chủ tịch Hội Sản xuất và Kinh doanh gạo Mường Lò cho biết:
Từ khi được thành lập đến nay thì hội thực hiện rất là nhiều các cái hoạt động để tuyên truyền quảng bá cũng như là hướng dẫn bà con nhân dân trong cái quá trình sản xuất kinh doanh gạo Mường Lò, ví dụ như là tuyên truyền qua trên các phương tiện thông tin đại chúng, rồi là quảng bá cái thương hiệu gạo Mường Lò trên các cái website, trên mạng internet, rồi tham gia các cái hội chợ do thị xã Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái tổ chức, và các đồng thời hội cũng tham gia các cái hội chợ do các tỉnh bạn tổ chức.
Sau hơn một năm triển khai các giải pháp cùng với sự vào cuộc tích cực của ban ngành liên quan, đầu năm 2018, Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm gạo Mường Lò. Khu vực tương ứng với chỉ dẫn địa lý gạo Mường Lò có diện tích trên 2.000 hectare, bao gồm 7 xã phường của thị xã Nghĩa Lộ và 6 xã thuộc huyện Văn Chấn. Qua đó, chỉ dẫn địa lý gạo Mường Lò là tài sản quốc gia được bảo hộ vô thời hạn trên lãnh thổ Việt Nam, mở ra một hướng đi mới, nâng tầm giá trị cho hạt gạo nơi đây. Tính đến hết năm 2018, số lượng đơn đăng ký sở hữu trí tuệ từ các đơn vị sản xuất kinh doanh trong tỉnh là 269 đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, trong đó có 322 đơn đăng ký nhãn hiệu, 20 đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp, 15 đơn sáng chế, 2 đơn chỉ dẫn địa lý. Từ đầu năm 2019 đến nay, Sở Khoa học và Công nghệ đã hướng dẫn và tiếp nhận 56 hồ sơ sáng kiến lĩnh vực giáo dục và đào tạo, hướng dẫn 2 tổ chức cá nhân đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu. Cuối năm 2016, Bưởi Đại Minh được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, trở thành thương hiệu có uy tín trên thị trường, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân phát triển sản xuất kinh doanh. Đây là cơ sở quan trọng để huyện Yên Bình quản lý chất lượng, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. Là một trong những hộ nhiều năm gắn bó với nghề trồng bưởi, gia đình ông Nguyễn Văn Định, thôn Minh Thân, xã Đại Minh mỗi năm thu về hơn 400 triệu đồng nhờ trồng bưởi theo hướng Việt Gáp. Ông Định cho biết thêm.
Khi mà gia đình thực hiện các việc như là bón phân hữu cơ hay dùng cái hệ thống tưới nước tự động, cái này thì sẽ giảm cái sức lao động rất là nhiều, và cái cây trồng nó phát triển rất là tốt, năng suất thì tăng lên rất là nhiều.
Các hoạt động của sở hữu trí tuệ đã và đang giúp các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh được nâng cao giá trị và có chỗ đứng trên thị trường. Tuy vậy, hoạt động sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn còn hạn chế. Đặt ra những thách thức lớn đòi hỏi ngành khoa học và công nghệ tỉnh thời gian tới cần có những giải pháp đẩy mạnh các hoạt động về lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Ông Vũ Lê Trung Anh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho biết thêm.
Trong thời gian tới, để tiếp tục mà nâng cao cái hoạt động, cái hiệu quả của việc sở hữu trí tuệ trên địa bàn, thì chúng tôi cũng đề xuất là đối với lại các cơ quan chức năng, rồi là các tổ chức cá nhân có liên quan, thì tăng cường tổ chức tập huấn, tuyên truyền, để hướng dẫn doanh nghiệp về cái thủ tục đăng ký quyền sở hữu công nghiệp, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra về việc thi hành cái luật sở hữu trí tuệ, và đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông tin, tuyên truyền về lợi ích và các cái giải pháp để phát huy giá trị tài sản của văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ.
Nhãn hiệu là phần chính tạo nên thương hiệu của doanh nghiệp hay sản phẩm. Vì thế, việc tạo lập và phát triển các quyền sở hữu trí tuệ sẽ đóng góp vai trò quan trọng đối với sự phát triển của một sản phẩm hay một doanh nghiệp, đặc biệt là trong bối cảnh cạnh tranh và hội nhập kinh tế diễn ra mạnh mẽ hiện nay. Với ý nghĩa đó, tỉnh Yên Bái sẽ tăng cường tiềm lực cho công tác sở hữu trí tuệ, đẩy mạnh nâng cao ý thức của doanh nghiệp, người dân trong việc đấu tranh chống hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu công nghiệp để bảo vệ sức khỏe tài sản và góp phần lành mạnh hóa thị trường.
Thông tin và quảng cáo.
Thông điệp phòng ngừa ngộ độc rượu, bảo đảm sức khỏe cộng đồng.
Trong thời gian vừa qua, đã xảy ra một số vụ ngộ độc rượu làm nhiều người phải nhập viện cấp cứu, trong đó có một số trường hợp tử vong. Nguyên nhân là do sử dụng phải rượu không có nguồn gốc, do một số cơ sở mua cồn công nghiệp pha chế thành rượu. Xét nghiệm cho thấy hàm lượng độc tố methanol trong các mẫu rượu này cao gấp hàng ngàn lần cho phép.
Để hạn chế tình trạng ngộ độc rượu như trên, đề nghị các cơ sở sản xuất kinh doanh cần tuyệt đối không sản xuất kinh doanh loại rượu pha chế từ nguyên liệu cồn không bảo đảm chất lượng, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Người tiêu dùng tuyệt đối không mua và sử dụng rượu trôi nổi, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Các cơ quan chức năng, đặc biệt tuyến xã, phường, tăng cường thanh tra kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh rượu, xử lý nghiêm, công khai các cơ sở vi phạm.
Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.
Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.
Tới đây, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.